Rồi một lúc nào và nó khóc cho nhân loại. Cái lúc đó cái khóc nó mới có giá trị.
Nên như trường hợp của Allah và chị Im đó là những cái kỷ niệm quá khứ đau buồn của hiện tại. Nhưng mà tất cả những người mà học trong bước vào đường tâm linh nó đều có những cái kỷ niệm đau khổ, dù cho là kỷ niệm ở kiếp này hoặc là ở những tiền kiếp, họ vẫn có cái sự đau khổ, họ mới bước vào tâm linh. Sơ tan không thể khóc được tại không có kỷ niệm đau khổ.
Bây giờ nó chưa khóc được, rồi từ một lúc nào nó sẽ đi nới rộng ra và nó khóc cho nhân loại. Cái lúc đó cái khóc nó mới có giá trị. Có khi khóc nhiều hơn nữa nhé, sau này còn khóc nhiều hơn nữa. Và cái khóc đó nghĩa là mình không muốn khóc, tự nhiên khóc, mới có giá trị. Tôi nghe lên nhiều khi khóc đâu có biến biến khóc, tự nhiên khóc. Bởi vì nó đã đi xa về cái tình thương đối với nhân loại. Trở lại mới thấy cái tình thương trong nội thức. Hai cái nó hòa hợp, nó mới xuất cái nước ra. Cái nước nó từ ở trong gan ra. Đó cũng là luồng điện đổi đi lên. Người thân dịch này cũng vậy, cũng khóc nhiều lắm. Tôi hồi trước là không khóc. Nhưng mà sau này cha ở Việt Nam nói là con sẽ khóc nhiều hơn. Đó, con sẽ khóc nhiều hơn những người khác. Và bây giờ tôi khóc nhiều hơn người khác. Cho nên chúng ta ở đây là trong cái chuyện không ngờ mà gặp nhau. Cùng những cái buổi nói chuyện buổi sáng này chúng ta đâu có ngờ gặp nhau. Rồi sau này rồi chúng ta cũng không ngờ gặp. Nó có ngày có giờ. Những người ở thế gian nói tôi cứng rắn này kia nọ, chính tôi là thử thách cha Kim, giỏi làm cho tôi khóc đi. Nhưng mà bây giờ tôi qua đến bên này tôi khóc, chứ ở Việt Nam tôi không bao giờ khóc. Tính chất của một người đàn ông nam nhi chỉ rơi máu chứ không có rơi lệ. Nhưng mà ngày nay rơi lệ để làm gì? Để cảm động và rung động nhiều tâm hồn phải trở về với họ. Việc đó một người đàn ông phải làm. Cho nên đàn bà cũng vậy. Sau này tu đi tới cái dũng chí cao siêu thì không còn nam nữ nữa thì nó cũng đồng hành như vậy mà thôi. Mình thấy mình đã tự cứu mình được thì thấy những người còn lại rất đau khổ, vì lẽ đó mà phải cảm động.
Cô muốn hỏi về cái nguyên lý về nước mắt. Khi mà có nhiều lúc cô nhìn thấy cái sự đau khổ của những người xung quanh, hay là nhìn thấy cây cỏ vạn vật xung quanh cô, thì cô có sự xúc động như là có sự hòa hợp với Thượng Đế bên trên, và cô muốn khóc, nhưng mà cô khóc không được. Cái việc mà cô khóc không được có phải là những cái lục căn lục trần và chúng sanh ở trong bản thể cô còn trì trệ và không cảm thông được cái sự tình thương đó, cũng như cái phần hồn cô đang cảm thông và là một cái sự ngăn cản cho cái việc khóc của cô?
Đó là sự chứng minh cái tâm có hướng về Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế lấy những cái cảnh đó mà giáo dục cho cô, để rung động trước tình cảnh đó. Cho nên muốn khóc nhưng mà chưa khóc được, vì trình độ chưa đến. Cho nên khi mà chúng ta gặp như vậy, chúng ta phải nghĩ ngay cầm cỏ, nghĩ ngay muôn loài vùng vạn vật, và nghĩ ngay những vật đó là Thượng Đế. Cho nên làm lòng xúc động. Cái đó là bài học liên tục. Sau khi thiền, giác hiểu được, lấy vật chất cho thấy, rồi mình thấy rõ rằng vật chất cũng là Thượng Đế, nhỏ nhất cũng là Ngài, mà sự hiện diện của Ngài trước mắt ta và trong tâm thức của ta.
cô thấy rất là xúc động trước những cảnh vật đó, nhưng mà tại sao cô khóc không được?
Nó
tại sao
phải khóc không được? Người hòa cảm rồi khóc gì nữa? Đâu phải khóc. Hòa cảm rồi thấy rõ rồi. Rồi lúc đó chúng ta vui rằng Thượng Đế ở đây. Rồi lúc đó về nhà ở đâu cũng có Thượng Đế hết. Mình đang sống với Thượng Đế sung sướng qua rồi. Lúc đó cái tâm chúng ta không có phiền nữa, không có buồn nữa.
Cô vẫn còn thắc mắc gì? Thầy thường nói về khi được Alan khóc hay là chị Im khóc. Để cái đó chứng tỏ rằng cái tạng phổi của những người đó được khai mở. Còn trong trường hợp của Song Tan thì sao? Cô rất cảm xúc, cảm động trước những cái cảnh đó mà cô không khóc được. Có phải là cô bị kẹt hay không?
Không hả? Cô chưa đụng vào một cái hoàn cảnh bi đát hơn. Cũng như Alan nó có những cái kỷ niệm bi đát đau khổ. Rồi chị Im cũng có cái cảnh bi đát trong nội tâm. Thì nó cảm xúc trong đó nó rơi rụy là để nên cho nó sửa tiếng thôi. Nên lập, nên lập ở bên trong.
Khóc là mình đem cái từ điển ra tận độ chúng sanh. Vì thấy họ còn tâm tối mà khóc. Mà khóc lúc mừng họ chịu nghe, mình cũng khóc. Luôn luôn cái từ điển tận độ. Đó là từ điển của duy trì, đúng không? Biết một đứa nào quay về với chính nó, mẹ mừng và sức. Thì bây giờ niệm Phật mới được. Ráng niệm mà niệm ngay trong phim Bộ Đạo. Không có xài cái tâm nữa.
Nó đến khi đầu con.
Nó đến là cái nhồi quả rồi.
Vậy mình biết là cái tâm quả
không? Không, phải nhồi quả. Nếu mà anh định cứu độ chúng sanh, anh phải phát nguyện. Nó đến với anh ở đây là nhồi quả. Để thử cái chiếc thuyền của tôi có thể chèo tới bến giác không? Tôi biết. Cảm ơn quý vị. Tôi chấp nhận và không có quán trách. Không cho đó là trở ngại. Nhưng mà lấy quán làm ơn. Nhờ cái cơ hội này tôi mới tiến thân. Phải cảm ơn. Không sao đâu. Đóng đó nhiều chừng nào là nó thử cái chiếc ghế anh. Coi có bị lộn không? Không có lộn xộn. Anh phải bắt nó niệm Phật là không có còn lộn xộn. Anh niệm không chu đáo mà thôi. Cương quyết niệm Phật, bây giờ có băng rồi, hỗ trợ. Lúc nó lộn xộn, anh cứ bật băng, cho mày nghe. Nhưng mà thuyền này vẫn vững. Nhất định chèo về bến giác, thử đi. À, phong ba bão tấp cũng không sợ. Cứ yên chèo đi, đã có định hướng rồi. Không sợ nữa. Đó, thập tam ma trong cơ thể nó thử mình ra. Nó chạy chỗ này chút, chạy chỗ kia chút, coi thử chủ nhân ông có tịnh không. Mà nếu chủ nhân ông mà sa ngã, nó trở lại vị trí ông chủ rồi. Nó lật đổ cơ đồ tâm linh của anh.
Thưa thầy, cái bữa sáng mùng 1 Tết, tôi đang ngồi chạy đầu, thì con nghe cái cuồng băng điện đàm mà cách Nam Châu thì rồi. Thì sao tự nhiên cái con chảy nước mắt, con khóc. Mà nếu mà khóc như con là bình thường thôi, mà tại sao bữa đó con khóc mà làm như con ấm ức 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 như là đứa con nít vậy đó thầy. Ráng con kìm cũng không được. Con nghĩ rằng không biết có phải là cái hạnh nguyện của con chưa có thực hiện được mà con
không
ức phải. Trong lòng
cái điện con nó có và nó được cái điện của thầy rút mạnh lên, rút mạnh lên thì cái nước ở trong bộ gan xuất phát ra giải nghiệp tâm. Trong giải phút đó rất quý báu. Cứ khóc đi, khóc rồi về nhà nhẹ lắm. Cho nên mới thấy từ bi là sức mạnh. Cho nên con người nào cũng có thể tu đạt được. Đừng có cho một mình ông Tám là quan trọng. Tất cả đều quan trọng. Tất cả đều của báu của vũ trụ. Mà chỉ có hành hay là không là thôi. Hướng hạ thì làm quỷ, mà hướng thượng thì làm Phật. Nhớ như vậy.
Có bạn nào khi nghe thầy nói pháp hoặc họ đang nói đạo mà họ phát khóc là sao?
Vì sự tiến hóa của tâm thức của họ.
càng ngày càng cảm thức sự sai lầm của chính mình, cảm động mà khóc.
Khi con nguyện thì ngáp nhiều, nước mắt chảy như khóc, nhưng con không buồn ngủ.
Thì nó giải ra, nó giải cái trượt khí thấp. Khi mình niệm là mình tưởng tới đấng toàn năng, nó rút chúng ta. Thanh thì chỉ có giải trượt thôi.
Như lời giảng thuyết, nó siêu lắm. Một tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu lắm, mà mấy ai hiểu được. Vì tiếng thanh tịnh thì không hiểu thôi, mà thanh tịnh thì tiếng khóc của đứa bé nó cũng siêu vậy. Nó cũng giảng về tâm linh được vậy. Vậy cái âm thanh của cộng đồng đâu có phải là nó tạo đâu. Các càng khôn vũ trụ tạo và sự sáng suốt chiếu cho nó mới có âm thanh thấp la. Nó có sự đòi hỏi. Chứ đâu phải là cái âm thanh của đứa bé là không có giá trị đâu. Các càng khôn vũ trụ đóng góp. Tới giờ phút đó nó mới xây tim mẹ nó. Giờ phút đó nó mới làm phiền người khác. Nó cũng là một cái giáo lý ở trong đó mà mấy ai hiểu. Cho nên phải luôn luôn ở trong cái thức hòa đồng để tìm hiểu. Mình thấy mình đang học cho mình không có dạy được ai. Lúc nào mình cũng phải học. Sự hiện diện của vạn vật cũng chuyển hóa cho mình thức tâm. Và những gì mình đang thức ở trong này, đang hiểu ở trong này cũng chưa đầy đủ. Phải hiểu nữa, phải nới lòng nữa, phải đi sâu nữa, phải tiến tới vô cùng. Mới thấy cái bánh xe của Thượng Đế đang tiến. Chuyển được một vòng cả càng không vũ trụ thì cái lý thuyết nó mới tròn, nó mới vững. Mà đi có một khía cạnh nào thì học sự tranh chấp mà thôi thì đi tới chỗ lụng bại. Cho nên cái tu là tu bổ sửa chữa chứ không phải tu là khép mình ngồi chỗ không chơi với ai, cái đó không được. Có cực động nó mới có cực tịnh nha. Không có cực tịnh thì cũng không xét được động. Có cực động thì mới đạt được cực tịnh. Mà có cực tịnh thì mới xét được cái động. Cho nên Thượng Đế phải có nhiệm vụ dẫn dắt chúng sanh. Và chúng sanh lại có quyền chửi Thượng Đế. Nhưng mà Ngài không dẫn. Đã có luật rồi dẫn gì nữa. Đã chửi Thượng Đế nó gây tối tâm, nó phạt nó, dẫn nó làm chi. Chứ mình làm cha mẹ cũng vậy. Còn nó ra đời thì nó chỉ có ôm sát đó thôi. Đó là luật rồi. Mà nó mà chửi cha nó thì nó chửi nó chứ đâu có gì đâu. Cho nên ông cha không có quyền dẫn con. Phải biết thương yêu và một ngày nào để cho nó thức tỉnh rồi nó mới độ nó lại. Thì nhiều người không biết. Tu không có tu, hành không có hành. Rồi con chặt chút giận tức học mau chết. Đó là mình tự quỷ. Mang thêm cái tội đó là một cái tội nặng, hủy diệt một thể xác cũng như hủy diệt một cái ý chí của Thượng Đế. Nhưng tội nặng mà không hay. Người phàm mắc thịt cái dòm bên ngoài thôi. Tạo cái quyền tâm tối, tưởng đó là tuyệt đối. Rốt cuộc rồi gây khổ cho chính mình. Đi trong thức hòa đồng thì mọi nơi mọi giới đều tiến triển. Kẻ đến trước, người đến sau cũng đồng học và đồng tiến. Tôi thấy cảnh hòa bình hiện trong mọi thức.
Thầy câu hỏi khác của con là, con nghe nói người tu là không bao giờ khóc hết. Như vậy người tu không có tình cảm sao?
Có chứ, khóc dữ lắm chứ. Khóc dữ lắm chứ. Không phải là không bao giờ khóc. Khóc thì theo trường hợp. Nhưng mà cái trường hợp tôi thấy, như tôi đang nói chuyện chuyện mà tôi phải khóc để tôi cứu chuyện, tôi phải khóc. Chỉ đạo là nó vậy.
Tôi khóc để tôi cứu chuyện, tôi khóc không? Tôi phải hy sinh như tôi cứu chuyện.
Đức mẹ duy trì Xong mình ra được một ngày thấy khóc, mình đi nhớ nguồn cội cho ngày quên. Ngày khóc tại sao lại thấy thế gian toàn là tự giết người không à? Tại sao nói thế gian chỉ con của bà mà tại sao ác như vậy? Toàn là giết người, nó ăn thịt rồi nó giết người à? Phần hồn bị đọa làm con thú mà nó cắt đầu nó ăn. Rồi xác thân của nó là bị rách nát mà nó tưởng nó mạnh. Xác thân nó biến thành một cái nghĩa địa rõ ràng, chứa sắc chết mà nó tưởng nó mạnh dạng. Nó mạnh, nó vấn như bao nhiêu chết như người mà mẹ nó ngồi khóc. Muốn nó hồi tâm để ăn năn hối cải cứu độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta ngồi đây cái giây phút này cho thu chắc như núi, chương con thú chắc thành núi. Một ngày một giờ nào cũng xác hết. Cho nên tôi thiên sư lấy cái trời chiếu xuống 36 ngôi sao thiên cương, ở dưới này nó biến thành 72 ngôi sao địa khác. Dạ, người với người gặp nhau kiếp bác, lờ lỗ, hơn thua, ngay nuốt, thành được địa khác. Thế gian không phải yên đâu, chuyện thế gian là bãi trường chi, cảnh đời là bãi trường chi. Ráng bình tâm học hỏi và giữ thi mới giải thoát. Cái cảnh đời không phải là cái chỗ chúng ta hưởng, cảnh đời là bãi trường chi, phải học. Vì bao nhiêu tuổi đó mà phải học, tôi đã làm mẹ rồi để con cũng phải học. Học nó khó, học sự nhẫn nhẫn, học sự khó khăn, học đủ chuyện là mẹ nhẫn học nhiều. Học nhẫn, nhịn nhục như con trưởng thành. Thế nên tình mẹ là cao quý vô cùng, mặt đất cao quý vô cùng, tình mẹ cao quý vô cùng. Nhịn nhục đủ mọi mặt là để tặng độ cho con em tiêu hoạt.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, nhiều lúc con nhớ thầy rất nhiều. Còn trong cái giấc mơ con gặp thầy khóc, con thấy trong giấc mơ con khóc rất là ngọt ngào.
Thầy giải con khóc được con, gặp thầy là giải trượt hết. Nhưng nãy giờ con đứng đó là cũng giải được phần trượt trong con. Người nào tới gặp cũng là giải trượt con. Thì bao thấy tóc nước nở là mai là con thấy nhẹ.
Xin mời anh Phạm Văn Nhàn.
Sao tự nhiên lên gặp thầy cũng khóc. Chỗ đó là một nơi để giải trượt điển trong nội tâm của mọi người. Không sao, cứ việc học cho nó nhẹ. Cái cảm động là cái lây xây chuyển mà để cho chứng minh cho hành giả thấy rằng điển là sức mạnh, mà điển từ bi là sức mạnh. Chúng ta phải hướng thượng, sống trong cái cảnh, trong cái giây phút thiêng liêng đó, cho nên nó mới giải tỏa được cái phiền muộn trong nội tâm. Ai cũng có ẩn tắc trong lòng.
Thưa thầy, con khi con niệm Phật và con nghĩ đến thầy, hướng đến thầy thì con khóc. Con cảm nhận tình thương cho thầy và con khóc.
Khi tâm khóc đó là có cơ hội giải trượt. Khóc nhiều đi rồi nó sẽ vui lên và mắt nó sẽ bừng sáng. Thì thấy mình được giải trượt. Xin cảm ơn. Người nào mà biết nghĩ đến thầy thì có cơ hội giải trượt.
Kính thưa thầy, tại sao con chào thầy con lại thấy cảm động rưng rưng muốn khóc?
Cái đó là cái tình điển hạnh đức của mọi người đều có một cái tình điển quan khác nhau. Hướng về con đường tu học, con người dễ truyền cảm, cảm động hơn người thường. Người thường họ bị kẹt trong bộ gan, người luồn điển trên cầu đàn cũng mở và bộ tim mở một chút nó dễ cảm động.
Khi ngồi thiền định, tôi thường thấy người đàn bà tìm đến tôi và khóc, nhưng không nói gì, đã nhiều lần xảy ra như vậy. Vậy là làm sao?
Thì có nhiều người, cái chuyện đó có, những người ta đổi sớ đã bị trước mặt mình, thì mình chỉ có niệm Phật thôi. không có khả năng, không có nhiệm vụ, không nên can thiệp chuyện người ta. Mình chỉ niệm Phật cầu xin nhờ bình an vậy thôi. Chứ có nhiều người ta quỳ, người ta đổ cái sớ để người ta muốn đưa những chuyện gì bất ích mà mình không có nhiệm vụ nó làm được. Có nhiệm vụ thì tự nhiên mình làm được. Chứ không như ở đời này, ở thế gian, cảnh sát là cảnh sát, công an là công an, nó khác, không giống nhau.
Thưa Thầy, tại sao có những người hành thiền khi nghe Thầy nói Pháp thì hay phát khóc? Đó, vì nó ăn nhá. Nó ăn nhá. Nó thấy cái sự eo hẹp của nó. Nó thấy cái sự tập tài của nó mất chân, nó thấy rừng. Nhưng mà cái đó là cái cơ duyên độ cho nó tiến hóa.
Kính thưa Thầy, sao tôi có lúc
có điển của cha Giang Lập
tất cả hội trường
đều khóc. Ở nhà thì kim thân cha cũng có dáng, thì ở nhà bà con bà đạo tiếp xúc vui vẻ, cười nói cũng như cha con ruột thịt. Còn ở đây tại sao mà lại hội trường, cả hội trường đều khóc lên, dầu khóc ít khóc nhiều gì cũng đều khóc hết.
Cho nên thấy giá người Phật mất thì không hiểu hồng ân, cho nên gặp cái cơ duyên đó về trên ban hồng ân và giải nghiệp một lượt trong tâm thức của những người dự. Đó là món quà của sự thiện. Cho nên, những người còn trượt là thủy điển tương giao, luôn điển bên trên xuống mạnh thì nó giúp cho trượt điển ra ngoài. Đàn bà có thể, đàn bà thì bị âm khí trượt điển nhiều. Cho nên, khi mà đổ xuống, nấu một cái là rơi lũy, thì hút lên mẹ ta, ý kiến tự nhau, hai lường đó nó giúp và giải trực cho mọi tâm linh hiện hữu trên dây của tự nhiên. Cho nên sau khi khắp rồi, mọi người cũng như vui nhờ, mặt mặt vui diện.
Dạ thưa, kính thưa Thầy, nếu một lần sau nữa mà có điển của cha Giáng Lâm như vậy là chắc vui vẻ hết.
Không biết, tùy theo trình độ tu học. Cái của Thượng Đế xuống không có cho nó. Cho nên luôn luôn cũng có nhiều cái điểm của Thượng Đế xuống. Nhiều khác. Đùa giỡn cũng có. Nó đủ thứ mọi trạng thái gì mà. Cho nên ở Việt Nam không phải là chỉ như vậy đâu. Nói gì cho gây gắt là đừng soi bói. Thượng Đế đang soi lòng người ta.
Con có hai câu hỏi kính xin ông Tám giải đáp. Thứ nhất, những người đến đảnh lễ cha hay khóc tại sao? Còn con đọc thư ông Tám, nếu con không thành những ông Tám trước mặt con thì thôi. Còn nếu con tưởng trước mặt con có ông Tám là con khóc, như vậy là sao? Xin mình ông Tám giải đáp cho con rõ. Khi đảnh lễ cha hay Phật mà khóc, thì lộ diễn của cha và Phật đã cảm động được Phật hồn của hành giả. Sau khi khóc lại cảm thấy nhẹ nhàng. Còn con tưởng đến ông Tám một khóc cũng vậy, cộng với bao nỗi nhớ thương và quý mến. Ông Tám cũng vậy, lúc nào cũng thương nhớ và tuôn diễn vào đầu con thay lệ và ước mong con sớm thành đạt.
Nhiều đêm tôi cũng thổn thức không ngủ được, rồi cũng quỳ lại van xin phần hồn của các bạn. Từ ngày về sau, tôi biết thương nhau, phải hàn gắn lại sự sức mạnh để dâng trào. Không nên để cha trời nhắc lòng vì chúng ta nhập lần quá, trai đủ kiểu, biến đủ thể để độ ta, và chỉ quần áo cho chúng ta thấy, chỉ mặt mày cho chúng ta thấy, mà chúng ta không chịu hàn gắn, và không sử dụng cái trí giới tịch thương và đạo đức để anh em chung sống, trở về với giây phút thiên nhiên. Tôi cũng cầu xin có đem sự phúc khắc các vị ấy để chết không ít, tôi đã mua không ít, để mất tất cả tâm tư bất chấp bệnh hoạn vô cái ngại để cầu xin với các bạn thương yêu. Thương yêu anh em các bạn, ta ra đây không có bao nhiêu người, không nên chia cách. Chúng ta biết thương yêu nhiều chừng nào thì chúng ta mới nhận ra chân tướng của đằng trở lại. Không biết thương yêu thì chúng ta chỉ nuôi sự thống hận, công cao ngạo mạn. Cầu xin Đức Mẹ dìu dắt các bạn để các bạn có dũng cảm tự đi. Xin đáng là con của mẹ, xin đáng là con của cha, sử dụng ý chí xây dựng bậc chất giàn lao. Tại sao không xây dựng nội tâm, xây dựng cho có một cơ sở nhỏ nhỏ tại thế gian đã làm được, tại sao nội tâm quên đi mà không hàn gắn lại sự sức mẹ để cho anh em xa cách? Chúng ta không còn tuổi tác nữa, chúng ta chỉ còn sự thương yêu là vốn căn bản của người Việt Nam ở hải ngoại. Chỉ giữ cái tình thương để xây dựng và cống hiến cho nhau, bao nhiêu là năng lượng và bao nhiêu lần đã quỳ lại xin các bạn dẹp bỏ tự ái để sống hòa bình, sống trong cái kỷ nguyên là hiện đại, tha thứ và thương yêu, không có gì đáng trách, không có gì đáng trách. Cho nên phải giữ thực tâm thực lòng của chính mình, tận dụng sự sáng suốt của chính mình và tu để tiến. Tôi gặp, tôi ở thế gian mấy chục năm rồi, không có ngày giờ nào không cầu mong cho mọi người nhìn nhau và gặp nhau. Không có ngại ngùng bất cứ những trở ngại nào, tôi đem tình thương cho mọi người tự thức. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy cũng chưa có bao nhiêu, tôi mong rằng các bạn những cố gắng đi thực hiện ngay trong nhà ta, thực hiện ngay trong tâm ta. Trời biết bao nhiêu chúng sanh đang lạc hồn giữa trần đau khổ vô cùng, nhờ gương lành đó chúng ta mới có cơ hội tâm độ. Nước mắt của các bạn là thủy pháp để rửa tâm người, dù có khóc đi nữa không sao, vì tâm các bạn mướn thì tất cả mọi người thương yêu, mọi người không bỏ nhau, không vì ma quỷ mà lầm lạc, vì trên tâm mà thắng quá. Điều này là điều mong muốn cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Nhiều lắm tôi cũng mong bí ẩn, nhưng mà không có. Thế em bơ vơ, nó cũng gần nhau, nó cũng tình thương nhau. Tâm tâm xác cách, bạn nào đó trả đời, làm sao tình diện với đấng trả đời được. Áo ta làm, tâm ta làm, trình diện của đấng trả đời. Chúng sinh quá mê muội, nuôi giữ sự mê chấp, nhóm này nhóm nào, không có nhóm nào bạn ơi. Lúc cuộc rồi chúng ta là ta chỉ đi một đường mà thôi. Kể trước rồi sau ta ngộ lực ra đi. Rồi đây các bạn chết rồi, các bạn thấy biết bao nhiêu triệu triệu người
vẫn xuống địa ngục, chém nhau, chém chúc với nhau, đi xuống địa ngục. Biết cảnh đó là cảnh chết, cảnh đó là không có lối thoát, nhưng mà đành đi. Ngày hôm nay các bạn khỏi rồi, các bạn được nhắc nhở hàng đề. Tôi lúc nào cũng xác minh cảnh các bạn. Sử dụng tôi lúc nào cũng được. Phương tiện khoa học nó cho phép lời nói tôi đi trong tâm với các bạn. Trong nhà cầu, trong nhà bếp, ngoài đường quán, giữa rừng, có thể bấm tiêu nghe lời nói tha thiết yêu cầu các bạn trở về với chính các bạn. Không nên quan phí nữa. Tôi trở về càng sớm càng tốt. Trở về với niềm thánh tính sáng tỏ. Để dựng cho tâm hồn được yên ổn. Gia can được bình an. Xã hội được tốt lành. Phổ mới phổ qua được đạo màu. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên nhiều về sự van xin đó. Về sự khóc mỗi đêm tôi đều khóc. Không phải yếu hèn mà khóc. Tôi nghĩ các bạn. Rồi đây tôi đi ai lo. Cho nên các bạn mới dùng sự thẳng tỉnh tối đa để làm người trong kiếp này. Ít có cơ hội mà được nghe đầy đủ chân lý, rất đầy đủ chân lý, rất đầy đủ phương tiện với các bạn. Chữ cha mẹ đang chờ, không có bỏ các bạn. Chỉ các bạn nhầm lạc và tự bỏ các bạn mà thôi. Tôi thấy giữa hai bên một thương tràn đầy, chuyển xuống cả cả không vũ trụ. Thiên cơ đang lấy chuyển mạnh, ngài cũng ngưng để chờ. Xin tôi tu cũng ban xin cũng chuyển hạ. Những cái cơ mà đến đây cũng giảm bớt nhiều. Nên các bạn tu đi để đóng góp. Thật sự phát tâm đóng góp chung sanh, để chung sanh tâm cái cảnh đau khổ mê muội. Tâm từ của các bạn là Phật đó bạn ơi, bạn là Bồ Tát của bạn. Tiếp tu là một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Biết bao nhiêu nhân linh đã bằng nhịp. Bạn đứng ngoài thiết nghiệm mà họ không bước được vô. Tôi không vô được. Tại sao? Tại là yếu hề. Tại không ngộ bị tu. Họ cũng không có thánh quang. Chúng ta cũng chọn lập. Mà nên giữ như các bạn. Tôi về đây. Ông đi. Chúng nhà. Anh em thương yêu, ôm lên lặng, không có bỏ nhau. Cảm động với nhau mới xây dựng. Con đường các bạn đi là con đường lớn lắm, không phải là éo hả. Con đường hư hạ, sâu sinh, con đường hư hạ. Tha thứ và thương yêu, con đường lớn rồi. Và mới dẫn dẫn nhã bé này để được đi tôi được lớn rồi, vì nó quá khổ. Từ đời ông bà nó được cái điều quá khổ. Như là cái khổ đó mà nó khám phá ra cái thiện tiến qua về Pháp Phật. Rồi nó cũng mất con người nó, không để mọi người hiểu được. Các bạn tu đang tu rồi nó mở huệ, các bạn mới nhìn xung quanh nội căn nhà của các bạn, như tâm tâm linh nó mở đâu có được bằng được, cho nên khổ lắm.
các bạn ráng tu giữ tâm thanh tịnh, một lần nó tu hướng về thanh tịnh mới thấy rõ ba cõi tâm ta